Xin hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tin đọc lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Ngày của Chúa sự tỉnh thức. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán. Và người ta chắc không trách khỏi đâu. Nhưng hễ anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng láng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng trong chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị ơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong thư tín Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, và chúng ta đi đoạn 5. Kính thưa quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, có thể chúng ta có những cái thái độ khác nhau về sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Có người thì tin nhưng không tin một cách quả quyết, cho nên tỏ ra lơ là trong cái đời sống tin kính. Có người thì tin nhưng lại tin một cách sai lạc, thành ra không có sự chuẩn bị một cách thích hợp. Đức Chúa Trời muốn con cái Chúa phải luôn luôn tỉnh thức, phải luôn luôn dè dặt, phải luôn luôn tiết độ và quan tâm cho nhau trong khi chờ đợi đón Chúa Giêsu Christ tái lâm. Cái phân đoạn kinh văn quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 tới câu 11 nhắc nhở con cái Chúa phải tỉnh thức, nhắc nhở con cái Chúa phải trung tín trong cái công việc hàng ngày, và đồng thời phải bày tỏ được niềm tin, sự hy vọng và tình yêu của Chúa trong lòng con cái Chúa. Khi mà biết rõ Chúa sẽ trở lại một cách bất ngờ, thì con cái Chúa phải sống một cái đời sống một cách tỉnh thức, phải tiết chế, phải quan tâm cho nhau. Khi mà đã biết chắc thế nào Chúa cũng sẽ tái lâm, thì con cái Chúa phải sống một cách xứng đáng trong cái thái độ chờ đợi Chúa. Đó là những điều tôi sẽ trình bày cũng như rao giảng ngày hôm nay. Tìm thấy niềm hy vọng, đó là điều con cái Chúa phải biết chắc chắn. Ba điều sẽ trình bày. Cái sự trông mong và cái chờ đợi đó phải trong cái tinh thần rất là mừng mỡ, rừng mừng rỡ, phải tỉnh thức và tiết độ, và phải có cái sự khuyến khích và xây dựng nhau. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn dạy bảo chúng con. Nhất là sáng hôm nay chúng con tìm hiểu lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa trong sự hy vọng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, rõ được và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong mong và mừng rỡ, kính thưa quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu người lo sợ, bởi cái ngày của Chúa. Cái ngày Chúa trở lại, rất là nhiều người lo sợ, trong đó có con cái Chúa. Để hiểu được tại sao tôi đưa ra cái vấn đề, chúng ta ôn lại lời của Chúa trong cái sự trông mong Chúa trở lại, trong cái sự mừng rỡ. Quý ông bạn chị em nhớ, khi mà Chúa Giêsu Christ trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 có nhắc nhở hay là ghi chép lại, Chúa Giêsu sau khi bị đắm đinh trên thập tư giá thì con cái Chúa hay là các môn đệ của Chúa lúc đó là buồn bã, thất vọng. Thì Kinh Thánh chép như thế này: buổi chiều nỗi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi môn đồ ở đều đương đóng lại vì sự dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ, để ý lúc đó đóng cửa, thì Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Nói đoạn Ngài giơ tay và xưng mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lúc đó môn đệ của Chúa đang buồn rầu, đang ở trong giống như trong một cái phòng đóng cửa lại bởi vì sợ sự bắt bớ. Nhưng mà khi Chúa đến thì các môn đồ của Chúa không có còn sợ hãi nữa, mà đầy dậy cái sự vui mừng. Tôi muốn dùng cái chữ vui mừng hay mừng rỡ đó để chúng ta có thể hiểu được trong Tê-sa-lo-ni-ca, trong cái sự trông đợi mừng rỡ vui mừng đó như thế nào. Chúa đến không có phải cho các môn đồ của Chúa, không có muốn họ phải sợ hãi, nhưng muốn họ được bình an. Chúa đến để mà binh vực, để mà bảo vệ, để mà an ủi, để mà vỗ về con cái Chúa hay là môn đồ của Chúa ngày xưa. Và đó là cái lý do con cái Chúa hay môn đệ của Chúa ngày xưa có cái sự vui mừng mừng rỡ. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta đọc lời Chúa trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, từ câu 1 tới câu 3 đó, chúng ta phải ở trong cái tinh thần chờ đợi một cái cách mừng rỡ, vui mừng, chứ không phải là trong sự lo sợ. Bởi vì nhiều người lo sợ cho cái ngày Chúa đến. Lời của Chúa chép: hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy ra cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đầu. Ngày của Chúa, trong Kinh Thánh cũng có ghi chép về ngày của Chúa. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10 nói về ngày của Chúa là cái ngày Thánh Nhật, cái ngày Chúa Nhật. Tại vì có trong tiếng Việt của chúng ta chỉ có đề là ngày của Chúa, nhưng mà có ngày Thánh Nhật, ngày Chúa Nhật, thờ phượng Chúa. Chúa là cái ngày phán xét cuối cùng. Cái ngày của Chúa trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10 chỉ ghi một lần trong Kinh Thánh nói về cái ngày thờ phượng, về cái ngày Chúa Nhật mà chúng ta đến đền thờ thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa. Một cái danh từ khác thì nói rằng đây là ngày Thánh Nhật. Cái ngày Thánh Nhật là cái ngày nghỉ ngơi. Và trong cái thời Tân Ước thì chúng ta chọn ngày đầu tiên trong tuần lễ để tôn vinh Chúa. Chúa đã chết, Chúa đã sống lại trong cái sự cứu rỗi bởi vì chúng ta, bởi vì con cái Chúa. Một cái ngày vô cùng có thể nói là được biệt riêng ra, một ngày rất là đặc biệt, phải là một cái ngày đặc biệt hơn mọi ngày để mà thờ phượng Chúa. Nếu mà con cái Chúa ngày hôm nay trong cái ngày Thánh Nhật mà nói mọi ngày như mọi ngày đó, hay là một ngày như mọi ngày đó, và cái ngày Thánh Nhật hay là ngày Chúa Nhật đến cùng thờ phượng Chúa cũng là một ngày như mọi ngày, thì không có hiểu được cái chữ ngày của Chúa. Lời của Chúa trong Cựu Ước thì có ghi chép lại: hãy lấy ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Chúa cho con cái Chúa tập tành trong cái sự chuẩn bị cái ngày của Chúa, tập tành một tuần một lần hay là một tuần có một cái ngày. Và cái ngày đó phải chuẩn bị cho cái thể xác, cho cái tâm thần, cho cái tâm linh đầy sự vui mừng đến để mà gặp Chúa, thờ phượng Chúa. Trong cái sự thờ phượng, lời ca, tiếng hát phải có sự chuẩn bị. Sáng hôm nay tôi mất tinh thần. Một phần âm thanh lập cập. Một phần nhạc lên, người không có hát được. Một phần cái máy trực tuyến bị hư, không có phát sóng được. Và nếu tuần trước thì nghe tiếng nước dột tống 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 trên trần nhà, rồi cái máy AC bị nghẹt nước chạy tống tống tống. Tất cả những cái âm thanh đó nói về cái sự không có chuẩn bị. Một ngày vui mừng hớn hở, tất cả những cái điều khác chúng ta phải tột lòng. Tôi tạ ơn Chúa tuần vừa qua ông luôn 3 ngày tới dọn dẹp cái sân trước, tỉa bông, ông nhổ từng cái cỏ dại. Và nói tại sao ông làm vậy? Để ông chuẩn bị cho cái ngày của Chúa là ngày thánh nhật. Dù rằng sáng hôm nay ông cũng đến thờ phượng được, thành ra mà cái trực tuyến cũng không có work luôn, thành ra sáng hôm nay sorry ông luôn. Và cái tuần vừa qua anh Thanh cũng đến để mà sửa lại cái máy để không có nghe tiếng tống 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 tống. Không biết quý ông bà anh chị em có nghe không, tiếng AC mà nước nó đọng đó, nó không có chạy ra được, nó kêu tông 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 tông, nó cũng bớt ghê lắm. Mà nếu mà tôi là người mà còn khó chịu, huống chi là Chúa của chúng ta. Lời ca, tiếng hát, tất cả mọi sự đều chuẩn bị một cách tốt lành từ trong ra ngoài. Cơ sở hội thánh phải tốt lành trong cái sự chờ đón, để rồi con cái Chúa trong thể xác, tâm thần, tâm linh cũng phải đến với Chúa, thờ phượng Ngài trong cái sự chuẩn bị với cái sự vui mừng. Chúa nghe hết tất cả. Mỗi lần tôi cầu nguyện, Chúa hiện diện trong phòng nhóm này, tôi run vô cùng, sợ vô cùng. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúa nhắc nhở trở lại, hãy lấy ngày nghỉ làm lên ngày thánh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một người mục sư có thể đã chia sẻ cho hội thánh chúng ta rồi, kể lại một cái câu chuyện. Có một người đi chợ mang theo 7 đồng tiền, xu ngày xưa là xài tiền xu đó, 7 đồng tiền. Khi ông đi ra ngoài chợ thì gặp một người ăn mày. Người ăn mày năn nỉ, ý ôi, xin bố thí cho tôi. Thì cái người này mới đưa cho người ăn mày đó 6 cái đồng tiền trong 7 đồng tiền đó. Và người chủ hay là cái người này giữ lại 1 đồng tiền. Nhưng mà khi người ăn mày đó nhìn thấy cái đồng tiền mà cái người đó còn giữ lại, thì ông lén theo dõi và ông ăn cắp cái đồng tiền đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống của chúng ta, Chúa cho 7 ngày, 6 ngày làm việc cực khổ, làm lụng, kiếm sống. Ngày thứ 7 phải là cái ngày thánh để có sự nghỉ ngơi. Lời của Chúa đôi khi cũng nhắc nhở đừng ăn cắp cái ngày của Chúa. Và chúng ta sẽ trả cái hậu quả khi ăn cắp cái ngày của Chúa. Đó là cái ngày Chủ nhật chúng ta nói, hay là Thánh nhật. Ngày nghỉ ngơi, một ngày biệt riêng đã đặc biệt hơn ngày bình thường trong tuần để thờ phượng Chúa. Và chúng ta chọn ngày, đó là cái ngày Chủ nhật trong cái sự chuẩn bị. Nhưng đồng thời Kinh Thánh nhắc đến cái ngày của Chúa là cái sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. The day of the Lord. Cái ngày mà Chúa sẽ phán xét. Và lời trong Tê-sa-lô-ni-ca nhắc nhở trong cái câu 1 là không biết đến khi nào. Không ai biết được cái ngày đó cả. Quý ông bà, anh chị em trong lớp trường Chủ nhật đang học tiên tri Ê-sai. Nếu tiên tri Ê-sai đoạn 2 cũng nhắc nhở, nếu mà ôn lại các sách tiên tri trong tiên tri Amos, Sophoni, rồi Ê-sai đều nhắc nhở về cái ngày của Chúa. Và cái ngày đó là một cái ngày rất là bất ngờ, không biết đến khi nào. Và đồng thời qua câu 2 thì nói rằng sẽ cái ngày đó đến thình lình như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ cho vô ăn cắp nhà người ta, ăn trộm nhà người ta mà cho biết trước cái giờ đó tôi tới không có. Bao giờ cũng bất ngờ, xảy ra một cách bất ngờ, một cách ngạc nhiên để mà nói lên cái ngày của Chúa sẽ trở lại đó. Trong Khải Huyền đoạn 3 hay là đoạn 16 thì Chúa dùng lời của Ngài để hay là cái hình ảnh để mà nhắc nhở con cái Chúa, hay là để cảnh cáo con cái Chúa đừng có để cái ngày của Chúa khi mà Chúa trở lại là đang lơ đễnh, không có sự chuẩn bị trong đó. Vì chúng ta biết rằng cái ngày của Chúa chúng ta không biết là đến lúc nào, nhưng mà khi Chúa đến chúng ta phải sẵn sàng để tiếp đón Ngài. Ta đã phải luôn luôn sống trong cái thái độ tỉnh thức, canh chừng chờ đợi, mặc dù mỗi ngày vẫn làm việc, vẫn bận rộn, nhưng mà vẫn cái tinh thần quan trọng vô cùng trong cái sự chờ đợi đó. Nhưng đồng thời lời của Chúa trong cái câu số 3 Tê-sa-lô-ni-ca nhắc nhở sẽ có tai họa xảy đến. Thế giới không có được cứu, hay là có một cái thời gian sẽ thấy dường như là hòa bình, coi như là yên ổn, nhưng những điều đó là những điều giả tạo trước khi những biến cố dữ dằn dữ dội sẽ xảy ra. Mà nói chúng ta phải tỉnh thức để mà thấy được những cái dấu hiệu như vậy. Lời của Chúa nhắc nhở khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì chúng ta khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì con cái Chúa phải nói rằng Chúa Giêsu sắp đến và sự xét đoán sắp đến. Đó là hai cái sự suy nghĩ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái vòng lịch sử hay là khi chúng ta đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước, Chúa đưa ra rất là nhiều cái câu chuyện hay là để mà dạy dỗ con cái Chúa. Có bao nhiêu người nhớ cái câu chuyện Đại Hồng Thủy? Ông Noe, cảm ơn Chúa, một vài người còn nhớ. Ông Noe 100 năm, ông nói sự hình phạt của Chúa, đại nạn sắp tới rồi, đại nạn sắp tới rồi. Nhưng mà có bao nhiêu người nghe? Có bao nhiêu người được cứu? Có 8 người. Cả một thiên hạ chỉ có 8 người. Tôi cầu nguyện Chúa, khi mà Chúa đến, tất cả những người trong căn phòng này đều được Chúa rước đi cả. Đừng có ai rớt trở lại trong cái tinh thần chờ đợi đó. Có bao nhiêu người nhớ cái câu chuyện của ông Lót? Có một người nhớ Thì thiên sứ có tới, còn như là tuyên bá nói là vô trong cái thành đó, nếu mà kiếm được 50 người thì ta Abraham năn nỉ thôi. 50 nhiều quá thôi, 45 thôi, rồi cái 40, rồi 30, rồi 10 thôi. Rốt cuộc kiếm được bao nhiêu người? Đúng ra 4 người mà rớt luôn người nữa, còn có 3 thôi. Mà cái sự báo trước đã cho biết cái đại họa sẽ đến, nhưng mà người không có ăn năn. Để cho chúng ta thấy cái hình ảnh là trong cái sự chuẩn bị hay cái tai họa đến là nó sẽ xảy ra như thế nào. Mà ngay cả Chúa Giêsu, khi mà Chúa đứng trước cái bức tường thành Jerusalem và Chúa nói rằng Jerusalem sẽ bị phá hủy, Chúa cảnh báo cái thời, người của thời của Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại trong Luca, hình như là đoạn 21 đó, 21, 22, chắc 21, 21 thì đúng hơn. Thì Chúa đứng trước cái bức tường thành Jerusalem, thì Chúa cảnh cáo với những người trong cái thời của Ngài, thành Jerusalem sẽ bị sập đổ. Đúng rồi, đoạn 21, bị sập đổ đó. Thì người ta có nghe không? Không ai nghe cả. Và cách đây một vài năm, một số con cái Chúa cũng như tôi đi thăm viếng Jerusalem, chỉ còn lại cái bức tường thành có chút xíu, và bây giờ gọi là bức tường thành than khóc. Sự sụp đổ sẽ đến. Chúa viết những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, trong Cựu, trong Tân Ước để mà nhắc nhở chúng ta về cái sự tàn phá sẽ đến. Mình chưa có học Khải Huyền, thành ra không có bạn Khải Huyền ở đây thôi. Mai mốt khi mà học tới Khải Huyền là chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Lời của Chúa cũng nhắc nhở về sự tỉnh thức và tiết độ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khoảng chừng hơn 2000 năm về trước, khi mà Chúa Giêsu xuất hiện cho các môn đồ, thì Chúa nói là ta sẽ trở lại một cách mau chóng. Ta sẽ trở lại một cách mau chóng. Còn cái Chúa lúc đó chờ mau chóng có nghĩa là chắc ngày mai, ngày mốt, hàng năm, hai năm. Mà bây giờ tới năm 2020 rồi mà Chúa chưa có trở lại. Như vậy lời của Chúa nói ta đến một cách mau chóng có nghĩa là gì? Có ai dám trả lời câu này không? Lời của Chúa nói 1000 năm đối với Chúa là bao nhiêu? Một ngày. 2020, vậy mà Chúa mới vắng có mấy cả 2 ngày à? Thành ra trong cái sự trông đợi và chờ đợi đó, chúng ta phải hiểu cái điều này. Chúa đều chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà trước khi mà Chúa về trời thì Chúa nói con cái Chúa phải làm cái gì? Trong cái giai đoạn tỉnh thức, chờ đợi, tiết độ đó làm cái gì? Thứ nhất, nếu mà đọc lại trong công vụ sứ đồ đoạn đoạn 1 câu 7 thì Chúa nói là cái ngày của Chúa trở lại đó là sẽ là bất ngờ, chỉ có cha mới biết được cái ngày đó thôi. Hả? Để mà chúng ta nối trở lại trong Thessalonica thứ nhất. Rồi qua tới công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì con phải làm gì? Làm chứng với ta tại Jerusalem, ở đâu nữa? Juda, Samari cùng các nơi khác trên thế giới. Có nghĩa rằng là Chúa sẽ trở lại một cách bất ngờ. Cái ngày đó không ai biết trước được. Nhưng mà trong cái giai đoạn con đang còn sống đó, con phải làm công vụ sứ đồ đồng một câu 8. Rồi cái Chúa dặn cái điều gì nữa? Phải tỉnh thức, tiết độ. Rồi Chúa dặn cái điều gì nữa trong sách Tín Lành Giăng hay là thư Tín Giăng? Nói con phải có cái sự yêu thương với nhau. Nhưng mà quý ông bà anh chị em hiểu cái điều này rồi, trong cái sự tịch tiết độ yêu thương, thành ra nó có cái công việc để làm trong cái giai đoạn chờ đợi đó, trong cái giai đoạn tỉnh thức tiết độ chờ đợi ngày của Chúa, con cái Chúa phải công vụ sứ đồ đồng bộ câu 8. Con cái Chúa phải có cái sự yêu thương, con cái Chúa phải có sự tỉnh thức và tiết độ. Đó là lời của Chúa dạy. Thành ra khi mà hiểu được cái điều này rồi thì Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8 mới rõ được. Còn không đầu óc chúng ta sẽ lùng bùng hết. Chúa dạy như thế này: nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến ở nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Con cái Chúa là con của sự sáng. Con của sự sáng thì làm gì? Phải chiếu sáng. Chiếu sáng cho ai? Phải chiếu vào nơi tối tăm. Nơi tối tăm có ai? Có những người chưa biết về Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Đó là lời của Chúa đã nhắc nhở. Thành ra những cái người mà chế nhạo hay là không có tin hay là không có cái ý niệm về cái sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta biết rằng họ vẫn tiếp tục ở trong nơi tối tăm. Nhưng mà đừng có bao giờ để họ nói rằng là tại vì con cái của sự sáng láng không có chịu chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm. Bởi vì con cái Chúa không có làm theo cái mạng lệnh của Chúa, lời dặn dò của Chúa trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con phải làm chứng về ta tại Jerusalem, thành phố Houston, Juda, tiểu bang Texas xứ Hoa Kỳ, Samari, Canada hay là Nam Mỹ và các nơi khác trên thế giới, ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta. Rồi, làm con sự sáng, rồi phải tỉnh thức. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ là ngủ ban đêm, còn kẻ say thì say ban đêm. Quý ông bà anh chị em thấy những cái vụ lốn xốn, biểu tình hay là phá quấy, đốt nhà, phá cửa, đốt xe cảnh sát, quánh lộn, tai ương xảy ra khác nhau. Mình không thấy nó xảy ra bằng ngày, ít xảy ra bằng ngày, nhưng toàn xảy ra bằng đêm. Không à. Đó. Thành ra say xe ban đêm. Và Chúa kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức, rồi phải can đảm. Cái này là nói thì dễ mà khó này. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nhưng hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Cái câu kinh thánh này quý ông bà anh chị em nhớ có chép ở chỗ nào khác không? Ừ. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13-17 mà chúng ta đã học qua rồi. Áo giáp bằng đức tin để bảo vệ cái gì? Có con tim của chúng ta, và con tim là nói để bảo vệ cái lòng. Bảo vệ cái lòng của chúng ta có cái sự yêu thương trong đó, thành ra đức tin và lòng yêu thương, đức tin sự trông cậy trong đó, bảo vệ cái lòng của chúng ta đây. Và sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ, cái nón để bảo vệ cái gì? Cái đầu, cái tâm trí, Nè. Khi mà cái đầu bảo vệ cái tâm trí chúng ta gìn giữ ý gì? Cái sự suy nghĩ, cái đức tin. Thành ra lúc đó mới đọc thơ tín của Phaolô nói là bây giờ chỉ còn ba điều: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương đó. À, đức tin, sự trông cậy nó nằm ở cái đầu, phải bảo vệ cái đầu. Đức tin là trong sự cứu rỗi, tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự sống đời đời, đó là đức tin. Để rồi trông cậy cái ngày trở lại của Chúa, trông cậy mỗi ngày trong cuộc sống Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ. Nó phải nối được cái lòng. Nếu một người có đức tin trông cậy mà cái lòng của mình nó tan banh hết, không có mặc áo giáp, tên nó bắn, thì tự nhiên cái tấm lòng nó trở nên lạnh, nó chai lì, thấy không thương được, thì không có thể nào công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 được. Bởi vì khi rao báo phúc âm, bởi cái tình yêu thương, thì nó phải bảo vệ cái trái tim, cái tâm lòng của mình, phải bảo vệ cái đầu của mình, cái tâm trí, cái đức tin đó. Bởi vì đạo lạc đến rất là nhiều. Trong cái thời loạn lạc, tiên tri giả, thầy dạy đạo giả để làm lung lạc cái đức tin của anh em. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, một cách nôm na. Cái tinh thần tỉnh táo có nghĩa là cái sự cảnh giác, phải sống bằng đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Lời của Chúa nhắc nhở phải sống một cách là chừng mực, kiên định. Và ông Phaolô cái chỗ này rất là hay. Ông sợ con cái Chúa không có hiểu, thành ra ông đưa ra hai cái nhóm người. Một cái nhóm người là say sưa ngủ mê, và một cái nhóm người là tỉnh thức và cảnh chừng hay là cảnh giác. Và khi cái nguy hiểm xảy đến thì kẻ ngủ, kẻ say thì không biết. Nhưng mà cái người cảnh giác sẵn sàng thì không bao giờ sợ hãi. Tại người không biết thì hay sợ. Mà khi sống trong cái sự trông đợi, chờ đợi thì bao giờ cũng vui mừng cho cái ngày của Chúa. Bởi vì chúng ta có cái Chúa là con của ban ngày, nên không có sống thuộc như là những người ở trong tối tăm. Lời của Chúa cũng nói là đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng lan. Hãy bước đi một cách ngay thẳng giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ, say sưa, buông tuồng. Cái chữ buông tuồng này có nghĩa là sự đồi bại. Đừng có bậy bạ, đừng có khiếm hay là khiếm nhã, đừng có rầy rà và đừng có ghen ghét. Quý ông bạn cho em có cơ hội đọc lại trong sách tin thư tín Roma. Những cái điều xấu Chúa nhắc nhở là nên tránh. Mà khổ thay, tánh khi con người thường thường chúng ta dễ bị quyến rũ vào những cái điều xấu. Và đôi khi cái sự dối trá, nó dối trá hơn nữa. Tiếng Anh thì không biết tiếng Việt nói sao. Tiếng Anh thì ai hay dùng cái chữ là deception. Ngày xưa mà khi làm việc tôi ghét cái deception. Deception có nghĩa là trúng nữa, dối nữa. Thành ra khi gặp người nói dối là thành nói dối. Mà khi gặp người không nói dối, thành ra là người không có nói dối. Thành ra nó làng chàng bước hai bên. Đó. Lời của Chúa nói là mình phải không có say quá độ, say sưa, buông tuồng, bậy bạ, khiếm nhã, rầy rà, ghen ghét, vân vân và vân vân. Và những sự giống như vậy. Nói một cách khác, ban ngày đang gần đến là ban ngày. Thường thường quý ông bạn chị em, ban ngày, ngay cả cái ngày bình thường thì sao? Mình thức dậy, mình tắm rửa, mình dọn dẹp, mình ăn mặc chỉnh tề cái mình đi làm. Cái ngày thánh nhật thì sao? Mình cũng thức dậy, mình dọn dẹp, mình ăn uống, mình cầu nguyện, mình ăn mặc chỉnh tề. Rồi sau khi ăn mặc chỉnh tề, cái này áp dụng ngày thường cũng được. Chính tề thì Chúa dạy dỗ là bận thêm cái áo giáp đức tin bảo vệ cái trái tim, và đồng thời đeo cái nón bảo vệ cái đầu. Và mỗi ngày trong cái cuộc sống chúng ta phải làm như vậy, thì lúc đó mới bảo vệ được chính cá nhân của chúng ta. Khi một con cái Chúa có cái sự tỉnh táo, tỉnh thức hay là tiết độ đó, thì có một cái quan điểm là bình tĩnh, cái quan điểm đứng đắn hay là đúng mức trong cái cuộc sống. Quý ông bà anh chị em, trong những ngày tháng sắp tới, sắp sửa tới cái mùa bầu cử sẽ nghe đủ thứ tin hết, tin thiệt, tin giả, tin nửa giả nửa thiệt, đủ thứ. Một con cái Chúa tỉnh táo phải có cái sự phân tích, phải có cái quan điểm, phải có cái bình định, bình tĩnh trong đó. Con cái Chúa không có nên tự mãn hay là tự cao tự đại. Con cái Chúa không có nên có sợ cái sự thất bại hay là sợ hãi. Và con cái Chúa không có nên có cái tinh thần bi thảm và không có được nặng lòng. Sở dĩ tôi nêu ra điều này bởi vì trong những tuần lễ vừa qua, nhiều con cái Chúa quay tin tức, có thể có nhiều thời giờ rảnh, thành ra quay tin tức rất là nhiều, mà càng quay tin tức thì càng depressed, càng xuống tinh thần. Nhưng mà Chúa cho con cái Chúa cái sự suy nghĩ, cái sự bình tĩnh để em mà phân tích đúng và sai, để rồi cái ngày bầu cử sắp sửa tới đây, có thể nói là cái ngày bầu cử vô cùng quan trọng nhất, có thể thay đổi hoặc là thay đổi hay là biến chuyển cả cái đất nước Hoa Kỳ, mà có thể nói cả một cái vận mạng của thế giới. Khuyến khích con cái Chúa, nếu bà chưa có ghi danh đi bầu thì nhớ rằng là ngày, hình như là ngày 5 Tây tháng 10 là hạn chót ghi danh bầu cử. Register. Tôi có email, có bút trên Facebook trong cái weekly của tôi, con cái Chúa. Và nếu ở tiểu bang Texas có cái link check thử cái tên của mình có trong cái vote registration không, để mà đi bầu. 4 năm một lần, đúng là 2 năm thì bầu cho local, 4 năm là bầu cho đất nước Hoa Kỳ này. Và cái vận mạng của đất nước Hoa Kỳ đi theo đường lối Chúa hay là không đi theo đường lối Chúa là cái vận mạng vào cái kỳ này. Vì vậy thôi, bất cứ các cử tri nào nói chuyện với quý vị dùng Kinh Thánh để mà dò xét trở lại. Điều này là quan trọng. Dùng Kinh Thánh là một cái tiêu chuẩn để mà đo lường, để mà làm cái quyết định một cách tốt lành nhất cho cái đất nước mà Chúa đặt để chúng ta đến để mà sinh sống. Và nói sao đi nói, đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái đất nước tốt lành nhất. Đất nước mà có thể nói là bảo vệ cái dân quyền hay là cái tự do tín ngưỡng hay là cái sự thờ phượng Chúa. Và chúng ta phải tôn quý những cái điều này và làm theo lời của Chúa. Bắt đầu nói đến cái sự khuyến khích và xây dựng. Cơ đốc nhân phải đồng sống với Chúa mãi, vì Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta bị cơn thánh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Chúa đã là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Đây là cái niềm hy vọng tới cái ngày hay là cái bữa đó Chúa xuất hiện trở lại, hay là Chúa trở lại lúc đó ông bà anh chị em đang làm việc ngoài đồng, hay là đi làm công việc riêng ở công sở, hay là ban đêm đang ngủ, nếu người làm ca đêm thì ngủ ban ngày, bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào, thì lời của Chúa nói, nếu là con cái Chúa thật của Chúa sẽ đồng sống lại với Ngài. Và chúng ta đồng sống lại với Chúa, chúng ta được cất lên không trung, cái đại nạn sẽ xảy ra, lúc đó mình được cất đi rồi. Và nó cái sự vui mừng là cái chỗ đó. Còn những người mà còn ở lại thì chịu sự khổ nạn thêm 7 năm nữa. Thì lúc đó Chúa vẫn còn cho cơ hội trong 7 năm. Khi nào chúng ta học đến khải huyền, chúng ta sẽ nghiên cứu nhiều hơn. Lời của Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa chúng ta cùng nhau đồng hành trên đất này. Nói là có bài hát nói là trần thế chẳng phải quê hương tôi. Chúng ta là những người lữ hành trên đất. Người lữ hành trên đất để chờ đợi một cái ngày nào đó chúng ta gặp được Chúa. Có ngày nào đó đôi khi Chúa nói dạy đủ rồi con. Là Chủ nhật vừa rồi đây thì cũng có một người cũng là thân nhân, là mẹ của một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta thì qua đời. Đó. Thành ra cái ngày và giờ chúng ta không có biết được. Nhưng mà trong cái cuộc hành trình đó, lời của Chúa nhắc nhở phải khích lệ lẫn nhau. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đừng có chờ tới cái giờ chót mới làm. Thường làm có nghĩa là mỗi ngày nhắc nhở nhau thường làm, chứ không phải chờ tới ok ngày mai Chúa đến rồi đó, mới nhắc. Cái cuộc đời của chúng ta có lúc bấp bênh, có lên có xuống, nhưng đồng hành với nhau, nâng đỡ nhau. Cái tốc độ của hội thánh đi là cái tốc độ của người đi chậm nhất, thành ra cố gắng khiêng người đó đi để cùng một cái tốc độ. Kính thưa hội thánh, ngày 18 tây tháng 10 tới đây, hội thánh chúng ta sẽ có đại hội thường niên. Chúng ta phải suy nghĩ lại về cái bức tranh của hội thánh West Houston. Khi hội thánh mới thành lập, trong cái thời có thể nói thời niên thiếu, quý ông bạn chị em có nuôi con nhỏ thì biết rằng trong cái thời niên thiếu hay là còn nhỏ thì thường thường các em hay là thường thường dựa vào cha, mẹ, anh chị. Mà nếu mà nhỏ đó thì đôi khi đi tới trường học thì nhờ cậy vào thầy giáo, cô giáo, những người mà chúng ta kính trọng mỗi khi cần làm cái công việc gì. Và cái quyết định của chúng ta trong cái giai đoạn coi như là sơ sinh hay là non trẻ đó thì mang cái tính cách là lệ thuộc. Lệ thuộc có nghĩa rằng cái gì cũng là ông mục sư hết. Lệ thuộc là như vậy trong cái giai đoạn. Nhưng mà bắt đầu khi hội thánh lớn lên và con cái Chúa bắt đầu trưởng thành thì chúng ta có cái sự lựa chọn, cái sự trưởng thành bởi vì những cái thu gặt kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về những cái việc mình làm. Càng ngày chúng ta, mỗi con cái Chúa trở nên độc lập hơn trong những cái quyết định của mình. Càng ngày chúng ta chu toàn một cách tốt lành hơn trong cái công việc đáng làm. Và cái quyết định của con cái Chúa trong hội thánh, trong cái giai đoạn số 2 này, mang cái tính cách độc lập. Tiếng Anh gọi là independent, độc lập. Nhưng mà hội thánh West Houston bây giờ tới cái giai đoạn số 3. Cái giai đoạn số 3 là mỗi ngày chúng ta càng phải gia tăng cái tinh thần liên đới trong những cái quyết định của mình. Càng ngày chúng ta cố gắng thực hiện những cái công việc không những tốt lành cho chính mình, nhưng đồng thời tốt lành cho nhiều người khác nữa. Cái quyết định của chúng ta trong cái giai đoạn này mang cái tính cách gọi là liên đới. Cầu nguyện Chúa cho năm 2021 tới đây có một cái sự phối hợp trong cái sự thờ phượng, phối hợp trong cái cơ đốc giáo dục, phối hợp trong cái sự truyền giáo. Để rồi không có ai làm một mình, không có ai làm một mình để cái vinh hiển cho cá nhân. Phải có cái sự phối hợp. Những cái công việc liên hệ tới truyền giáo thì hội thánh đặt để ông trưởng ban truyền giáo phải làm việc với ông trưởng ban truyền giáo. Những cái công việc có liên hệ tới thờ phượng, Chúa đặt để người trưởng ban thờ phượng phải làm việc với người trưởng ban thờ phượng trong cái sự phối hợp. Và trong các sự huấn luyện về thờ phượng, huấn luyện cơ đốc giáo dục, huấn luyện discipleship thì phải có cái sự phối hợp với ông cơ đốc giáo dục để có cái thời khóa biểu mà không có dậm chân lên nhau để hội thánh được toàn vẹn. Cầu nguyện Chúa trong cái sự liên đới như vậy thì hội thánh của Chúa sẽ lớn mạnh hơn. Hội thánh có ba cái cục trụ chính: thờ phượng, cơ đốc giáo dục và chân đạo truyền giáo. Nhưng đồng thời có những cái sự hỗ trợ, cái sự hỗ trợ như là thông công, hỗ trợ về cơ sở, hỗ trợ về những cái sinh hoạt, phục vụ. Và mục đích những cái sự hỗ trợ này để làm cho ba cái cuộc trụ đó được vững mạnh, được tiến tới. Một ngày nào đó con cái Chúa khi đến nhà thờ, trong cái sự, ví dụ như trong cái lớp học, không có lo ngại cái mái nhà nó dột, không có lo ngại cái máy điều hòa không khí nóng quá không có chạy, để mà chú tâm tập trung vào trong cái sự thờ phượng, trong cái sự huấn luyện, trong cái vấn đề trực chân đạo truyền giáo. để cùng một cái mục tiêu để mà đi tới. Cầu nguyện Chúa, đương nhiên sẽ có một số người làm việc một cách riêng rẽ, đó, cá nhân, không có sao cả, nhưng mà phải nằm trong cái sự phối hợp để cái sự tốt lành xảy ra, hay là cái sự liên đới xảy ra để mà tốt lành cho cá nhân mình và đồng thời cho một cái nhóm của mình. Hội thánh của Chúa năm nay cần nomination 2 người trong ban chấp sự. Trong cái vai trò thư ký, trong cái vai trò thủ quỹ, một người phải có, đương nhiên sâu đậm trong lời Chúa, thư ký phải biết đánh máy, biết database, có những cái skill set để làm những cái điều đó. Và cái người thủ quỹ cũng phải sâu nhiệm trong lời Chúa, được tin cậy để làm công việc này. Nhưng mà cái thủ quỹ trong tương lai có thể là phải chia ra làm hai. Một số được tin cậy để lo về cái phần deposit. Vấn đề đó là vấn đề về luật pháp. Và đồng cái phần chỉ lo về expense, cái check để mà chi tiêu bill. Có thể phải suy nghĩ như vậy thì mới tách rời ra được. Và đồng thời, tối thiểu hai người mà khi mà đếm tiền cũng phải được hội thánh thông qua và công nhận, phải được sự tin cậy. Chứ không có đi lang thang ngoài kéo người này vô, đếm dòng, không có cái chuyện đó. Bởi vì cái vấn đề đó là vấn đề tin nhiệm. Đó. Và đồng thời, trưởng các ban ngành trong luật lệ của hội thánh cần phải được đề cử. Nhưng mà những người trong ban ngành thì có những cái luật lệ phải sâu nhiệm trong lời Chúa, phải có sự tân trải, vân vân và vân vân trong cái luật lệ thứ. Nhưng trong cái luật lệ của hội thánh, các đặc trách viên thì được mời và hội thánh chỉ thông qua. Nào quý ông bà anh chị em, nếu mà có sự suy nghĩ hay là đề nghị người đặc trách viên thì có việc đề nghị bằng miệng hay là email rồi chúng tôi sẽ suy xét. Nhưng mà cái sự thông qua của hội thánh mà để bầu cử này nọ đó thì chấp sự thì phải 75% hội thánh thông qua, ban ngành thì trên 50%, còn các đặc trách viên mời thì hội thánh thông qua thì rất là dễ dàng trong cái sự tin cậy. Đó là cái luật lệ của hội thánh. Mà nếu mà con cái Chúa nói cần phải thay đổi luật lệ của hội thánh thì cứ việc đề nghị, rồi sang năm, rồi có một năm để suy nghĩ, rồi nếu mà hợp tình, hợp lý, đưa ra hội thánh để thông qua cho năm, vào năm 2022. À không, 2021. Yeah. Và trong cái chương trình của hội thánh chúng ta năm 2020 chú trọng về cơ đốc giáo dục, 2021 chú trọng về chứng đạo truyền giáo, 2022 chú trọng trở lại về thờ phượng. Có nghĩa là, nhưng mà muốn chuẩn bị cho 2021 thì phải chuẩn bị 2020. Chuẩn bị cho 2022 thì cái bước chuẩn bị phải bắt đầu từ 2021 trong sự chuẩn bị để mọi sự đều được rập ràng. Một lần nữa tôi kính mời hội thánh đồng đứng lên. Xin hội thánh nhắm mắt quy đầu. Kính thưa hội thánh, nếu trong phòng nhóm này có thân hữu của chúng tôi chưa có cơ hội để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà sáng hôm nay muốn cầu nguyện xin nhận niềm tin của mình, thì xin thân hữu giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Mà cái lời kêu hỏi thứ hai, kính thưa con cái Chúa, nếu sáng hôm nay con cái Chúa tới giờ phút này vẫn còn lo sợ cho cái ngày của Chúa, chờ đợi Chúa nhưng không có cái thái độ vùi mình. Mà sáng hôm nay cũng muốn tôi cầu nguyện đặc biệt cho, hòa lòng với quý vị cầu nguyện đặc biệt cho, thì xin quý vị cũng giơ tay tôi biết để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Bởi vì ngày của Chúa đối với con cái Chúa phải là cái ngày vui mừng, chứ không có phải là ngày sợ hãi. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, chúng con chờ đợi ngày của Chúa trong thái độ vui mừng. Và trong khi chúng con đang còn sống, chờ đợi ngày của Ngài, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con phải làm chứng về Chúa Giêsu Christ của chúng con tại thành phố chúng con đang sinh sống, nơi đất nước mà chúng con đang trú ngụ, và đồng thời các nơi khác trên thế giới, để chúng con làm trọn bản lĩnh mà Chúa giao phó cho chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con phải tỉnh thức, chúng con phải tiết độ trong cái sự chuẩn bị này. Và trong hành trình con cái Chúa đồng hành với nhau trên con đường thiên lộ, chúng con luôn luôn khuyến khích và xây dựng lẫn nhau. Lạy Chúa, xin Chúa cho bức tranh của hội thánh West Houston là một bức tranh Chúa vẽ, Chúa sắp đặt, và chúng con là những viên đá sống cùng nhau xây dựng nhà của Chúa, và Chúa Giêsu Christ của chúng con là đá gấp nhà, để căn nhà của Chúa là căn nhà tuyệt vời và Chúa đẹp lòng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa trong phòng nhóm này, cũng giống như con cái Chúa đang ở nhà, sẽ là ánh sáng đuốc của thế gian, ánh sáng của thế gian là muối của đất, để thay đổi xã hội mà chúng con đang sinh sống, một xã hội đang đi xuống một cách khủng khiếp trong tội lỗi. Xin cho chúng con là những người dân xót để làm lại đất nước mà chúng con đang sinh sống, cũng giống như đất nước mà chúng con đã rời bỏ, để qua đó nhiều người, qua con cái Chúa, sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để có sự bình an, để có sự vui mừng, để có sự cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.